Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 1 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các giáo lý viên quốc tế. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng tá đức tin và niềm hy vọng giữa đời của một nữ tín hữu người Pháp. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về việc thực hành đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hai vị chân phước giáo hoàng John 23 và John Paul II sẽ được tôn phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 năm tới, Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố quyết định này trong công nghị hồng y đầu tiên do Ngài triệu tập lúc 10 giờ sáng hôm qua 30 tháng 9 tại Vatican với sự tham dự của các hồng y thường trú và các hồng y hiện diện tại Vatican trong những ngày này. Công nghị hồng y đã bắt đầu với kinh giờ 3 và tiếp đó Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày phong hiển thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng tiền nhiệm. Tiếp đến, Đức Ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã yêu cầu tất cả mọi người không phải là hồng y ra ngoài phòng họp để Đức Thánh Cha trao đổi riêng với các vị, trong đó có cả 8 hồng y thuộc ban cố vấn của Ngài. Cũng ngày hôm qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thủ bút của Đức Thánh Cha về việc thiết lập hội đồng hồng y giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu dự án duyệt lại tông huấn mục tử nhân lành về giáo triều Roma. Sau công nghị, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Theodoros II, giáo chủ chính thống Hy Lạp tại Alexandria, Ai Cập và toàn Phi Châu, cùng với đoàn tùy tùng của Đức Thượng Phụ. Ngài là thủ lãnh của 350.000 tín hữu thuộc 22 tổng giáo phận, trong số này có 5 tổng giáo phận tại Ai Cập và 4 giáo phận tại nơi khác. Giáo hội này có các tín hữu hiện diện tại 15 nước Phi Châu.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tôn giáo kiên trì kiến tạo và bênh vực hòa bình qua con đường đối thoại và cầu nguyện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 9 dành cho 300 vị đại diện tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma từ ngày 29 tháng 9 đến hôm nay mùng 1 tháng 10 với chủ đề là Can đảm hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thế giới ngày nay đang rất cần hòa bình, và Ngài khẳng định rằng chúng ta không bao giờ có thể cam chịu đứng trước những đau khổ của các dân tộc đang trở thành con tin của chiến tranh, lầm than, bóc lột. Chúng ta không thể dửng dưng và bất lực trước thảm trạng của các trẻ em, gia đình, người già, nạn nhân của bạo lực. Chúng ta không thể để cho nạn khủng bố giam hãm con tim của một số người hung bạo, để rồi làm cho họ gieo rắc đau thương và chết chóc cho bao nhiêu người. Tất cả chúng ta cùng mạnh mẽ tiếp tục nói lên rằng không thể có biện minh tôn giáo nào cho bạo lực, dù nó được biểu lộ dưới bất kỳ hình thức nào. Cần phải xóa bỏ mọi hình thức bạo lực viện cớ tôn giáo, và cùng nhau chúng ta cảnh giác để thế giới khỏi trở thành con mồi của bạo lực, được chứa đựng trong mọi dự phóng văn minh dựa trên sự phủ nhận Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, và Ngài nhận xét rằng, cuộc gặp gỡ của quý vị hàng năm gợi cho chúng ta con đường xây dựng hòa bình, đó là can đảm đối thoại, mang lại hy vọng. Sở dĩ trên thế giới, trong xã hội, có ít hòa bình cũng chỉ vì thiếu đối thoại, người ta cảm thấy khó ra khỏi chân trời chật hẹp của tư lợi để cởi mở đối với một cuộc đối chiếu chân thành và thực sự. Để có hòa bình, cần có một cuộc đối thoại kiên trì, bền chí, mạnh mẽ, thông minh, không để mất mát một sự gì. Đối thoại có thể chiến thắng chiến tranh. Đối thoại là cho những người thuộc các thế hệ khác nhau và thường cố tình không biết nhau, nay biết sống chung với nhau. đối thoại làm cho các công dân thuộc các chủng tộc khác nhau, sắc tín khác nhau, biết sống chung với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, tại Syria, Trung Đông và bao nhiêu nước khác trên thế giới. Ước gì lòng can đảm hòa bình này mang lại can đảm hy vọng cho thế giới, cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh, cho những người trẻ đang lo âu hướng về tương lai của họ.
Bratislava, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể thường niên từ ngày 3 đến 6 tháng 10 tới đây tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak. Các giám mục chọn địa điểm họp lần này vì trùng vào dịp kỷ niệm 1150 năm hai thánh anh em Cyrilo và Metodio, tông đồ của các dân tộc Slav, đến lãnh thổ Slovak để truyền đạo. Tham dự khóa họp, ngoài các vị chủ tịch của 34 hội đồng giám mục Âu Châu, còn có đại diện của tòa thánh là Đức Hồng Y Mark Ouellet, tổng trưởng bộ giám mục, các đại diện của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, Đức Thượng Phụ Yusipa Yunan của Giáo hội Công giáo Syri và Đức Giám mục Phụ tá của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem. Chủ đề khóa họp năm nay là Thiên Chúa và Nhà nước, Âu Châu giữa đặc tính thế tục và chủ thuyết duy thế tục. Trong 4 ngày nhóm họp, các vị chủ tịch của 34 Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ bàn về tôn giáo và Thiên Chúa là những thực tại được nhìn nhận, tôn trọng và tác động thế nào trong hiến pháp, hệ thống pháp luật và trong xã hội tại các nước Âu Châu.
Đức ông Duarte da Cunha, người Bồ Đào Nha, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu cho biết, lý do đề tài khóa họp năm nay của các giám mục là vì những biến chuyển sâu rộng về xã hội, kinh tế và văn hóa hiện nay tại Âu Châu, dường như chống lại mọi sự tham chiếu luân lý đạo đức trong cách hành xử của con người và xã hội. Hiện có trào lưu muốn thay thế tôn giáo bằng chủ nghĩa duy thế tục. Chủ thuyết này trở thành một thứ tôn giáo của nhà nước và coi đó là một dấu hiệu tân tiến và dân chủ. Nhưng trong một xã hội hoặc một nhà nước không biết cởi mở đối với đấng tuyệt đối thì có nguy cơ chìm sâu trong chủ nghĩa cá nhân thực hành. Trong đó, ước muốn của mỗi cá nhân trở thành quy luật và gây hại cho lợi ích của người khác và của cộng đoàn. Giáo hội Công giáo vốn cổ võ một đặc tính thế tục lành mạnh, duy trì sự tách biệt giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo, nhưng đồng thời bảo đảm sự hiện diện của các tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Theo nghĩa đó, tôn giáo và Thiên Chúa không phải là một chướng ngại, nhưng là một trợ lực để đạt tới thiện ích của mỗi người và của cộng đoàn.
Phong phục Đức Thượng Phụ Irene, giáo chủ chính thống Serbia, mong Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Serbia, tuy rằng thời điểm vẫn chưa thuận tiện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Toàn báo trực tuyến, truyền đi ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ chào mừng sự xích lại gần nhau giữa chính thống và công giáo, và thậm chí ngài còn đề nghị một công đồng chung giữa công giáo và chính thống nữa. Đức Thượng Phụ Irene là thủ lãnh tinh thần của hơn 10 triệu tín hữu công giáo Serbia trong và ngoài nước. Theo ngài, nơi lý tưởng cho cuộc gặp gỡ giữa chính thống và công giáo là thành phố Nice ở miền nam Serbia, là nơi sinh của Hoàng đế Constantino, người đã chấm dứt cuộc bách hại ba thế kỷ chống Kitô giáo trong đế quốc Roma với sắc chỉ Milano ban hành cách đây 1.700 năm. Biến cố này được cử hành trong thời gian này tại Nice, thủ đô Belgrad và tại thành phố Podgorica. Đức Thượng Phụ Irene nói, chính thống giáo và công giáo rất gần nhau, nên một điều rất ý nghĩa là sau bao thế kỷ, hai giáo hội tiến tới cuộc nói chuyện với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ nhắc đến thảm trạng 200.000 người Serbia bị trục xuất khỏi Cộng hòa Croat có đa số dân theo công giáo. Họ phải bỏ lại các thánh đường, gia cư và tài sản, và nay đang sống trong tình trạng lầm than ở Cộng hòa Serbia. Trong số những người này, có những người oán hận công giáo và không muốn thấy Đức Giáo Hoàng đến thăm Serbia. Trong bối cảnh đó, Đức Thượng Phụ Irene nói, chúng tôi không biết đất nước Serbia có đủ khả năng bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng hay không. Hồi năm 1981 cũng đã xảy ra vụ mưu sát Đức Giáo Hoàng ở Roma. Vì thế, chúng tôi mong muốn Đức Giáo Hoàng đến thăm, nhưng thời điểm vẫn chưa chín mùi.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, sửa sai tin của báo chí cho rằng Đức Thánh Cha Francisco đã ra vạ tuyệt thông đầu tiên cho một linh mục ở Australia. Trong những ngày qua, một số báo chí nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã phạt vạ tuyệt thông linh mục Greg Reynolds vì làm thủ lãnh một cộng đoàn ly giáo và tuyên truyền đạo lý ngược với giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, cũng như xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, Cha Lombardi nói, linh mục Greg Reynolds đã bị phạt vạ tuyệt thông tức khắc do giáo luật trù định và Bộ Giáo lý Đức Tin chỉ xác nhận sự kiện đó. Vụ linh mục Greg Reynolds thuộc Tổng giáo phận Melbourne bên Australia có những hành động sai trái đã bắt đầu từ lâu. Linh mục này cổ võ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, mặc dù Đức Giáo Hoàng John Paul II đã xác định chung kết đạo lý của giáo hội về vấn đề này. Linh mục Reynolds cho phụ nữ cử hành nhiều phần trong thánh lễ, kể cả việc giảng thuyết. Cha cũng tham gia biểu tình cổ võ hôn nhân đồng phái và đã chủ sự lễ cưới cho một cặp đồng phái trước thềm trụ sở quốc hội. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, cha John Salvano, đại diện tư pháp của giáo phận Melbourne, đã đọc và trao cho cha Reynolds thư đề ngày 31 tháng 5 năm nay của Bộ Giáo lý Đức Tin, xác nhận sự kiện linh mục này bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật khoản số 751 về tội rối đạo, khoản số 1367 về tội ném mình Thánh Chúa, khoản số 1369 về tội công khai tuyên truyền chống giáo huấn của Hội Thánh. Linh mục Reynolds cũng bị loại khỏi hàng giáo sĩ vì lợi ích của giáo hội. Thư này được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn trước đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các giáo lý viên.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần qua đã có Đại hội Quốc tế về Huấn giáo và cuộc hành hương trong năm Đức Tin của các giáo lý viên tại Roma từ ngày 26 đến 29 tháng 9 do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức. Tham dự hội nghị tại Đại Thính đường Phaolô 6, ngoài gần 2.000 giáo lý viên, trong đó có một số người Việt và đặc biệt là hơn 30 giám mục chủ tịch các ủy ban huấn giáo của các hội đồng giám mục trên thế giới, các vị giám đốc các văn phòng huấn giáo toàn quốc và giáo phận. Đức Thánh Cha đã đến Đại Thính đường Phaolô 6 lúc 5 giờ chiều và đã được mọi người nồng nhiệt tiếp đón. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng của các giáo lý viên và cảm ơn họ vì sự phục vụ cho giáo hội và trong giáo hội. Ngài mời gọi họ sống gắn bó với Chúa Kitô và từ đó thông ban hồng ân đức tin cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói,
cari catechisti, buonasera. Mi piace che nell'anno della fede ci sia questo incontro per voi. La catechesi è un pilastro per l'educazione della fede e ci vogliono buoni catechisti.
Các giáo lý viên thân mến, chào anh chị em. Tôi vui mừng vì trong năm Đức Tin có cuộc gặp gỡ này dành cho anh chị em. Huấn giáo là một cột trụ để giáo dục Đức Tin và cần có những giáo lý viên tốt. Cảm ơn anh chị em vì việc phục vụ dành cho giáo hội và trong giáo hội. Tuy rằng nhiều khi việc phục vụ này thật là khó khăn, ta làm việc rất nhiều, dấn thân tận tình nhưng không thấy kết quả mong muốn. Giáo dục về đức tin thật là điều tốt đẹp, giúp các trẻ em, thiếu niên, người trẻ, người lớn ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Đó thực là một cuộc phiêu lưu giáo dục đẹp đẽ nhất. Ta xây dựng giáo hội qua việc làm đó. Sống như giáo lý viên, xin anh chị em chú ý, tôi không nói là làm giáo lý viên, nhưng là sống như giáo lý viên, vì đây là điều bao gồm cuộc sống. Ta ta hướng dẫn tới cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu bằng lời nói và bằng cuộc sống, bằng chứng tá. Và sống như giáo lý viên, đòi phải có lòng yêu mến ngày càng nồng nhiệt hơn đối với Chúa Kitô, yêu mến dân thánh của Chúa. Và tình yêu này nhất thiết phải khởi hành từ Chúa Kitô. Tái khởi hành từ Chúa Kitô như thế có nghĩa là gì đối với một giáo lý viên, đối với anh chị em, đối với tôi, vì tôi cũng là một giáo lý viên. Tôi sẽ nói về ba điểm, 1, 2, 3, như các cha dòng tên cao niên vẫn làm.
1. Trước tiên, tái khởi hành từ Chúa Kitô có nghĩa là sống thân mật với Chúa. Chúa Giêsu nồng nhiệt khuyến khích các môn đệ của Ngài về điều này trong bữa tiệc ly, khi Ngài bắt đầu sống sự dâng hiến cao cả nhất của tình yêu, hy tế thập giá. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và các cành, và Ngài nói, các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, hãy gắn bó với Thầy như ngành nho gắn liền với thân cây nho. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa, chúng ta có thể sinh hoa trái, và đây chính là cuộc sống thân mật với Chúa Kitô. Đối với một môn đệ, điều đầu tiên là ở với Thầy Chí Thánh, lắng nghe, học hỏi với Chúa. Và điều này luôn luôn có giá trị, là một hành trình kéo dài trọn cuộc sống. Ví dụ, đối với tôi, điều rất quan trọng là ở lại trước nhà tạm, ở trước mặt Chúa, để cho Chúa nhìn ngắm. Điều này sưởi ấm tâm hồn, giữ cho ngọn lửa tình bạn được luôn nồng cháy, làm cho ta cảm thấy thực sự được Chúa nhìn đến, gần gũi và yêu thương. Tôi hiểu rằng, đối với anh chị em, sự việc không đơn giản như vậy, nhất là đối với những người có gia đình và con cái, thật là khó tìm được thời giờ yên hàn lâu dài. Nhưng cảm ơn Chúa, không phải tất cả mọi người đều phải làm như nhau. Trong giáo hội có nhiều ơn gọi và hình thái thiêng liêng khác nhau. Điều quan trọng là tìm được cách thức thích hợp để ở với Chúa, và mỗi người trong bậc sống của mình có thể thực hiện được điều đó. Trong lúc này đây, mỗi người có thể tự hỏi, làm thế nào tôi có thể ở với Chúa Giêsu? Tôi có những lúc ở lại trước sự hiện diện của Chúa, trong thinh lặng, để cho Chúa nhìn tôi hay không? Tôi có để cho ngọn lửa tái sưởi ấm tâm hồn tôi hay không? Nếu trong tâm hồn tôi không có sức nóng của Thiên Chúa, của tình yêu Chúa, sự dịu dàng của Ngài, thì làm sao chúng ta là những người tội lỗi nghèo hèn, có thể sưởi ấm tâm hồn người khác?
Yếu tố thứ hai, tái khởi hành từ trước Kitô, có nghĩa là noi gương Chúa ra khỏi bản thân mình và đi gặp gỡ tha nhân. Đây là một kinh nghiệm đẹp và hơi nghịch lý. Tại sao vậy? Tại vì ai đặt Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống của mình thì cũng tản ra ngoài. Thế bạn càng kết hiệp với Chúa Giêsu thì Chúa càng trở nên trung tâm cuộc sống của bạn. Và Chúa càng làm cho bạn ra khỏi chính mình, làm cho bạn không co cụm vào mình nhưng cởi mở đối với người khác. Đó là một năng động thực sự của tình yêu, là sự chuyển động của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là trung tâm, nhưng Ngài luôn luôn là sự hiến thân, là tương quan, là sự sống thông ban. Cả chúng ta cũng trở nên như vậy, cả chúng ta cũng kết hiệp với Chúa Kitô. Ngài làm cho chúng ta đi vào năng động như thế của tình yêu. Nơi nào có sự sống đích thực trong Chúa Kitô thì có sự cởi mở đối với tha nhân, có sự ra khỏi chính mình để đi gặp gỡ tha nhân nhân danh Chúa Kitô. Tâm hồn của giáo lý viên luôn sống sự chuyển động, systole và diastole, tức là bóp vào và giãn ra, kết hợp với Chúa Giêsu gặp gỡ tha nhân. Nếu một trong hai chuyển động này thiếu, thì con tim ngừng đập và ta không còn sống nữa. Lãnh nhận hồng ân tin vui, kerygma, và trao ban hồng ân ấy, đó là điều ở trong chính bản chất của kerygma. Đó là một hồng ân tạo ra sứ mạng, luôn thúc đẩy đi xa hơn bản thân mình. Thánh Phaolô đã nói, tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta, nhưng sự thúc đẩy chúng ta cũng có thể được dịch là sự chiếm hữu chúng ta. Và thế là tình yêu lôi kéo bạn và sai bạn đi, chiếm lấy bạn và trao bạn cho tha nhân. Trong động thái ấy, con tim của Kitô hữu cử động, đặc biệt là con tim của giáo lý viên. Tất cả chúng ta hãy tự hỏi, phải chăng con tim giáo lý viên của tôi cũng đập như thế, kết hợp với Chúa Giêsu và gặp gỡ tha nhân? Nó được nuôi dưỡng trong tương quan với Chúa. Nhưng có phải để dẫn tương quan ấy tới tha nhân hay không? Tôi nói với anh chị em một điều, tôi không hiểu làm sao một giáo lý viên có thể đứng im, không có sự chuyển động như thế.
Và yếu tố thứ ba vẫn luôn luôn ở trong đường hướng ấy. Tái khởi hành từ Chúa Kitô có nghĩa là không sợ ra đi với Chúa tới các khu ngoại ô. Ở đây tôi nghĩ đến chuyện ông Jonah, một nhân vật thật là hay, nhất là trong thời đại chúng ta có những thay đổi và bất định. Jonah là một người đạo đức, có đời sống yên hàn, ổn định, và điều này khiến ông có những khuôn mẫu rõ ràng và phán đoán mọi sự, mọi người theo những khuôn mẫu ấy một cách cứng nhắc. Vì thế, khi Chúa gọi ông và bảo ông đi giảng ở thành Ninive, là thành phố lớn của dân ngoại, Jonah không đồng ý. Thành Ninive vượt ra ngoài những khuôn mẫu của ông, ở ngoại ô thế giới của ông, và thế là ông trốn chạy. Ông xuống tàu để đi xa. Anh chị em hãy đọc lại sách Jonah. Sách này ngắn, nhưng là một dụ ngôn có ý nghĩa rất xúc tích, nhất là đối với chúng ta là những người ở trong giáo hội. Sách này dạy chúng ta điều gì? Sách dạy chúng ta đừng sợ ra khỏi những khuôn mẫu của mình để theo Chúa, vì Chúa luôn đi ra ngoài. Thiên Chúa không sợ những vùng ngoại biên. Thiên Chúa luôn trung tín, có tinh thần sáng tạo, không khép kín, và vì thế Ngài không bao giờ cứng nhắc. Ngài tiếp đón, gặp gỡ, cảm thông chúng ta. Để trung tín, để có tinh thần sáng tạo, cần biết thay đổi. Để ở lại với Thiên Chúa, cần biết ra ngoài, không sợ ra ngoài. Nếu một giáo lý viên để cho sự sợ hãi chiếm đoạt, thì họ là một người nhát sợ. Nếu một giáo lý viên ở yên hàn, thì rốt cục sẽ trở thành một pho tượng trong viện bảo tàng. Nếu một giáo lý viên cứng nhắc, thì họ trở thành nhăn nheo và không mang lại lợi ích nào. Tôi hỏi anh chị em, có ai trong anh chị em muốn trở thành nhát sợ, một tượng trong viện bảo tàng, hoặc son sẻ hay không? Nhưng cần lưu ý, Chúa Giêsu không nói, hãy đi và tự xoay sở lấy. Không, Chúa nói, các con hãy đi, Thầy ở với các con. Đây là vẻ đẹp và là sức mạnh của chúng ta. Nếu chúng ta đi, nếu chúng ta ra ngoài để mang tin mừng của Chúa với tình yêu thương, với tinh thần tông đồ đích thực, với Parisia nói thẳng thắn, thì Chúa đồng hành với chúng ta. Ngài luôn đi trước chúng ta. Này anh chị em đã học ý nghĩa của lời ấy. Đây là điều cơ bản đối với chúng ta. Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta. Khi chúng ta nghĩ mình đi xa, tới tận bờ cõi xa xăm, có lẽ chúng ta hơi sợ hãi. Nhưng trong thực tế, Chúa đã có mặt tại đó. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong tâm hồn người anh em, trong thân thể Ngài bị thương tích, trong cuộc sống bị áp bức, trong tâm hồn không có niềm tin. Anh chị em có biết rằng, một trong những khu ngoại ô làm cho tôi đau khổ, tôi đã thấy trong giáo phận mà tôi đã có trước đây, đó là các trẻ em không biết làm dấu thánh giá. Ở Buenos Aires, có bao nhiêu trẻ em không biết làm dấu thánh giá? Đó là một khu ngoại ô, cần đi đến đó. Chúa Giêsu có mặt tại đó, trong người anh em ấy. Ngài luôn đi trước chúng ta. Các giáo lý viên thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì những gì anh chị em đang làm, nhưng nhất là vì anh chị em ở trong giáo hội, trong dân Chúa đang lữ hành. Chúng ta hãy ở lại với Chúa Kitô, cố gắng ngày càng trở nên một với Chúa. Chúng ta hãy theo Chúa, noi gương Chúa trong chuyển động yêu thương của Ngài, trong việc ra đi gặp gỡ con người, và chúng ta ra ngoài. Mở cửa, chúng ta bạo dạn vạch ra những con đường mới để loan báo tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin mẹ Maria tháp tùng anh chị em.
Vừa rồi là nội dung huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các giáo lý viên. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá đức tin và niềm hy vọng giữa đời của một tín hữu người Pháp.
Bà Christian Lambert là một tín hữu công giáo người Pháp. Bà có chồng và ba con. Cùng với chồng, bà chuyên nghề trồng trọt và chăn nuôi. Trong thời xuân trẻ, bà được bầu làm nữ chủ tịch nghiệp đoàn các nông dân vùng Maine-et-Loire, miền Bắc nước Pháp. Điều đáng nói nơi bà là lòng yêu chuộng thiên nhiên ruộng vườn, súc vật, lòng khôn trong một nếp sống được đức tin Kitô vững chắc soi dẫn. Xin nhường lời cho bà giải thích lý do chọn nếp sống nhà nông vì yêu thích cũng có, mà vì nối nghiệp mẹ cha cũng có. Tôi đã quyết định sống nghề chăn nuôi vào năm lên 8 tuổi, khi theo mẹ vắt sữa bò. Hồi ấy, chưa có máy móc như bây giờ, tất cả đều làm bằng tay. Cha mẹ tôi là những nông dân chân chính, yêu mến ruộng vườn và thích chăm sóc súc vật. Tôi luôn luôn thấy cha mẹ tôi vui tươi hài lòng với công việc đồng áng. Khi lấy nhau hồi năm 1959, hai vị đã tậu được 20 mẫu đất, một con bò cái và 3 con heo. Sau đó, mẹ tôi còn làm chủ tịch khai thác đồn điền ở Masiat thuộc quận Cantan với 90 mẫu đất và 50 con bò cái. Canh tác vừa là phần gia nghiệp vừa là một chọn lựa cá nhân. Năm 19 tuổi, vừa khi giật được mảnh bằng nông nghiệp, 5 ngày sau, tôi đã bắt tay vào việc khai thác 25 mẫu đất. Trong thời gian thụ huấn, tôi được may mắn nghe chứng từ của những nông dân trẻ tuổi, tha thiết với đồng ruộng, gắn bó với thiên nhiên. Ý thức về tầm quan trọng của nông nghiệp, nên khi có người đề nghị tôi làm chủ tịch nghiệp đoàn các nông dân miền, tôi nhận lời ngay. Tôi được bầu làm chủ tịch nghiệp đoàn nông dân toàn nước Pháp. Tôi vốn tính lạc quan. Ngoài ra, tôi còn là một tín hữu Công giáo sống đạo chân thành. Đối với tôi, đức tin là niềm hy vọng nuôi dưỡng cuộc sống thường ngày. Đức tin dạy chúng tôi biết nhẫn nhục, kiên trì, biết nhận ra những dấu hiệu, đôi khi chỉ tỏ hiện mờ mờ, và tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay. Đức tin cũng dạy cho chúng tôi biết cho đi trước khi nhận lãnh. Đức tin là ngọn lửa nội tâm đốt nóng thân xác chúng ta. Khi bạn rơi lệ vì phải xa lìa chồng con vì công vụ, trong một thời gian dài thì chỉ có kinh nguyện, lời Chúa và việc tham dự thánh lễ Chủ nhật mới giúp bạn vượt thắng khó khăn để tiếp tục thi hành nghề nghiệp. Bà Christian Lambert nói tiếp, trước kia chúng tôi tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, nhưng sau đó vì các công tác xã hội và vì nghề nghiệp khiến thời giờ của chúng tôi bị giới hạn. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nhiệm vụ dạy giáo lý cho các con tôi và hát trong các ca đoàn giáo xứ vào các ngày Chủ nhật, trong khi hiền phu tôi thì sinh hoạt nơi trường tư thục Công giáo. Đức tin đối với chúng tôi trước tiên là ngọn lửa giúp chúng tôi vui sống. Khi mừng kỷ niệm 10 năm thành hôn, chúng tôi mời một số đông bạn bè đến tham dự thánh lễ tạ ơn. Nhiều người bạn tỏ ra ngạc nhiên, đặc biệt là các bạn hữu vô thần, không tín ngưỡng, khi họ khám phá ra rằng đức tin không buồn chán cũng chả khắt khe nhưng là điều người ta có thể sống được. Từ đó họ hiểu tại sao có nhiều tín hữu Công giáo dấn thân phục vụ tha nhân cách vô dị lợi, không so đo tính toán. Riêng tôi, đôi khi trong những lần hội họp nghiệp đoàn, tôi nhắc lại chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Paris từ 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 1997. Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và lời Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đáp lại, ở nơi mỗi người anh chị em. Ý tưởng này trao ban cho tôi sức mạnh, không lùi bước trước gian nan và luôn đặt niềm tin tưởng vào tương lai, ngày mai trời lại sáng. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa, thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó vì đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, Vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về thực hành đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay, chúng ta đã tìm hiểu đức tin dưới bộ mặt tĩnh, phân tích các khía cạnh ân ban và nhân linh của nó. Chúng ta cũng đã tìm hiểu đức tin dưới bộ mặt động, theo dõi sự tăng trưởng của đức tin. Giống như một thực thể sống động, đức tin cần được nuôi dưỡng và tăng trưởng. Sự tăng trưởng đức tin không chỉ được đặt ra cho các nhà thần bí, nhưng là cho tất cả mọi tín hữu. Đức tin cần được nuôi dưỡng để được tăng trưởng. Thần học tâm linh đã xếp đặt các phương tiện để nuôi dưỡng đời sống đức tin dựa theo ba khía cạnh sau đây. Thứ nhất, sẽ dưới khía cạnh trí thức. Đức tin cần được bồi dưỡng nhờ học hỏi, lắng nghe. Thứ hai, sẽ dưới khía cạnh ý chí. Đức tin cần được bồi dưỡng nhờ tình yêu và các nhân đức khác. Thứ ba, sách như ân huệ. Đức tin cần được bồi dưỡng nhờ cầu nguyện các bí tích. Dù sao, như chúng ta đã biết, đức tin cần được kết hiệp với đức ái thì mới là đức tin sống, nếu không thì là đức tin chết. Điều này đưa ta đến đề tài sống đức tin. Những nghĩa vụ kèm theo việc thực hành đức tin. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã tóm lại các khía cạnh của việc sống đức tin qua bốn điểm chính: tuyên xưng, cử hành phụng vụ, sống đức mến, cầu nguyện. Việc tin trong lòng được phát biểu ra ngoài qua việc tuyên xưng. Mặt khác, chúng ta không tin vào một học thuyết trừu tượng, nhưng là tin vào Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Việc cử hành phụng tự nói lên chân lý đó. Việc cử hành phụng vụ cũng là một hành vi tuyên xưng đức tin. Đức tin cần được linh hoạt bằng đức mến và cần được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Một cách cụ thể hơn, thần học luân lý đã tóm lại các bổn phận của việc thực hành đức tin vào bốn điểm sau đây: 1. Học hỏi. 2. Tuyên xưng. 3. Truyền bá. 4. Giữ gìn đức tin. Thứ nhất, học hỏi đạo lý đức tin. Học hỏi đạo lý là điều cần thiết, không những để biết rõ những gì buộc phải tin, mà còn đào sâu sự hiểu biết về Thiên Chúa. Đèn rằng Thiên Chúa mặc khải các mầu nhiệm cho những tâm hồn bé nhỏ, chứ không phải cho những kẻ tài cao học rộng. Những điều này không miễn chuẩn cho các tín hữu phải cố gắng trong tầm khả năng của mình để học hỏi về Thiên Chúa, ngõ hậu được biết và yêu mến Ngài hơn. Đó là một phương thế để tăng trưởng đức tin. Ngoài ra, việc học hỏi đạo lý cũng cần thiết để cho người tín hữu có thể chia sẻ đức tin cho những người chưa biết đạo, hoặc để trả lời cho những ai muốn tìm hiểu đạo. Việc học hỏi này có những cấp độ khác nhau, những lớp giáo lý, ca khóa thần học v.v. Nhưng tựu chung vẫn là dựa trên lời Chúa. Trong lĩnh vực này, ta cũng có thể học lời Chúa qua việc theo dõi các lớp kinh thánh, hoặc suy niệm lời Chúa qua việc lắng nghe và cầu nguyện, Lectio Divina. Tông huấn hậu trọng hội đồng Verbum Domini của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngày 30 tháng 9 năm 2010, đã dành phần thứ hai cho điều này dưới tựa đề Lời trong Hội Thánh, tiết số 50 đến số 89. Để hỗ trợ cho bổn phận học hỏi đạo lý của các tín hữu, các mục tử các bổn phận phải giảng dạy cách riêng những dịp cử hành các bí tích, chẳng hạn như khi chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, đức lễ, hồn phối. Tòa Thánh đã ra nhiều văn kiện liên quan đến việc huấn giáo, chẳng hạn như là Kim chỉ nam tổng quát về việc huấn giáo do Bộ Giáo sĩ ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1997, và đặc biệt là sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo xuất bản năm 1992. Việc thứ hai, tuyên xưng đức tin. Đức tin không phải là một tâm tình vu vơ, nhưng là sự gắn bó với chân lý mà khải. Việc tin trong lòng đưa đến tuyên xưng ra ngoài miệng, theo thư gửi Roma chương 10 câu 10. Việc tuyên xưng đức tin được thực hiện vào nhiều cơ hội, có khi là công khai, chẳng hạn như khi đánh bí tích rửa tội thêm sức, hoặc khi đảm nhận một chức vụ trong hội thánh theo quy định của Bộ Giáo luật điều 833. Việc tuyên xưng có khi là tư riêng, hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Cách trực tiếp khi đọc kinh đức tin vào lúc cầu nguyện, hoặc khi bị cám dỗ về đức tin. Cách gián tiếp khi bày tỏ đức tin qua các hành động, đặc biệt là khi cầu nguyện. Thực vậy, khi cầu nguyện, chúng ta mặc nhiên tuyên xưng rằng Thiên Chúa hiện diện và lắng nghe chúng ta. Đức tin nuôi dưỡng việc cầu nguyện, và sự cầu nguyện cũng nuôi dưỡng đức tin. Việc tuyên xưng đức tin trở thành nghiêm trọng trong những trường hợp liên quan đến vinh danh Thiên Chúa hoặc phần rỗi các linh hồn. Người tín hữu bày tỏ lòng trung tín với Thiên Chúa khi tuyên xưng niềm tin vào Ngài, kể cả bằng mạng sống, theo Phúc Âm Thánh Matthew chương 10 câu 32 và các đoạn song song. Tuy hiểu tuyên xưng như là một hành vi ngoài miệng, nhưng cần thêm rằng chúng ta tuyên xưng bằng cả cuộc đời. Ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Matthew chương 5 câu 10. Nói cách khác, chúng ta có thể phạm tội chối bỏ đức tin khi không dám tuyên xưng, cũng như khi ăn ở trái ngược với đức tin. Việc thứ ba, truyền bá đức tin. Việc truyền bá đức tin nằm trong bản chất đức tin. Nếu đã tin Chúa thì cũng tuyên xưng làm chứng cho Chúa. Thêm vào đó, chính Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ và toàn thể hội thánh hãy loan tin mừng khắp muôn dân. Trong quá khứ, đôi khi người ta đồng hóa việc truyền đạo với việc tuyên truyền một học thuyết để kết nạp thêm số thành viên. Và rồi để phản ứng lại, người ta chủ trương tôn trọng lương tâm của mỗi người, đạo ấy, đạo ai, người ấy giữ. Nhằm sửa lại quan điểm đó, trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế Redemptoris Missio, từ số 7 tới số 11, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị giải thích rằng, động lực của việc loan báo tin mừng là tình yêu. Khi tôi mến phục một người tài năng đích độ, thì tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm ấy cho hàng xóm, đồng thời cũng muốn cho họ làm quen với người đó, bởi vì biết chắc rằng người đó muốn làm điều tốt cho hết mọi người. Việc loan báo tin mừng bắt nguồn từ tình yêu đồng loại, vì muốn cho họ được điều tốt. Việc loan báo tin mừng không loại trừ việc đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo để nhận ra những dấu vết của sự thật đã được Thánh Linh gieo vãi. Bộ phận thứ 4, giữ gìn đức tin. Thoạt tin xem ra điều này quá hiển nhiên. Tuy vậy, các sách luân lý đã muốn xế vào một mục riêng nhằm cảnh giác các tín hữu hãy tránh những cơ hội nguy hiểm có thể làm cho đức tin bị lung lay. Chẳng hạn như đọc những sách báo trái nghịch với đức tin Công giáo, lui tới những môi trường chống phá đạo. Những cơ hội như vậy có thể dẫn đến nguy cơ làm mất đức tin. Phải thú nhận rằng hoàn cảnh sinh sống hiện nay đã thay đổi nhiều so với thời xưa, chẳng hạn như là tại Âu Châu, khi mà giáo hội Công giáo có ảnh hưởng mạnh trên các nền văn hóa giáo dục. Tại những nơi mà các tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số, hoặc tại những nơi mà họ phải chung sống với những người thuộc nhiều quan điểm tôn giáo chính trị khác nhau, thì sự đề phòng, trở nên khó khăn hơn. Dù sao, chính trong bối cảnh đó mà người tín hữu cần được đào tạo để được trưởng thành hơn về đức tin, ngõ hầu họ có khả năng trình bày cho người khác những lý lẽ của niềm hy vọng của mình, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 3 câu 14. Tóm lại, các nghĩa vụ gắn liền với việc thực hành đức tin gồm có học hỏi, tuyên xưng, truyền bá, giữ gìn đức tin. Chúng ta tạm coi đó như là những nghĩa vụ tích cực của đức tin. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu bộ mặt trái của nó, đó là những tội phạm đến đức tin. Các sách thần học luân lý cổ truyền đã liệt ra 4 tội chính: vô tín, lạc giáo, bộ giáo, ly giáo. Tuy rằng danh sách còn có thể kéo dài ra hơn nữa. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói tới những tội này khi giải thích điều răn thứ nhất ở các số 2088-2089. Dù sao, chúng ta không thể nào bỏ qua một hiện tượng ảnh hưởng đến não trạng của thời đại chúng ta, đó là chủ nghĩa vô thần dưới nhiều nguyên nhân và hình dạng, như chính sách giáo lý đã nhìn nhận ở số 2124.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.